bằng vật dụng hay là mình ủng hộ họ bằng tinh thần khuyến khích thì vậy. Cho nên thiện tri thức mới nói là có ba hạng thiện tri thức: giáo thọ là trì bày, tức là ủng hộ bằng sự trì bày, ngoại hộ tức là ở ngoài giúp đỡ cho họ tu, đồng hành là cùng với họ thực hiện. Chứ còn nếu họ tu một mình thì họ buồn, họ thích vui, cho nên mình mới rủ họ tu, mà tu với tôi là cho vui. Nếu anh sợ buồn, tôi sẽ đến tôi tu với anh. Nói ví dụ như thế, đó là đồng hành. Thế thì mình có nhiều cái sự để ủng hộ, thì tất cả những thiện tri thức đó là hộ pháp, tức là hộ bằng cách như vậy. Đó là không phải là cho nên cái nghĩa hộ tăng không được nói, mà cái nghĩa hộ Phật không được nói, mà thường nói hộ pháp. Cho nên khi mình hộ pháp như vậy là mình có hộ tăng ở trong. Nên mình phải hiểu khi nó có ba nghĩa. Cho nên khi mà bà Kiều Đàm Duy mà làm một cái y thiệt là tốt, mà đem nhân dân cúng Đức Phật, mà Đức Phật từ chối không nhận. Và Đức Phật bảo bà ta là cúng dường cho mấy vị đệ tử của ngài. Và bà ta buồn và nói Đức Phật chê cho nên không nhận. Cái ý con là muốn cúng cho cho ngài, mà ngài không nhận, mà ngài bảo cúng cho mấy ông đệ tử thì buồn quá. Đức Phật bảo với kia, bà không hiểu gì cả, bởi vì tôi muốn cho bà có phước. Đó. Bà cúng cho tôi, bà ít phước, mà cúng cho mấy đệ tử đi thì bà nhiều phước. Bà ngạc nhiên, hồi xưa Đức Phật dạy mà cúng cho người nào càng có trí tuệ càng có phước mà. Đó. Mà sao bây giờ Đức Phật lại nói như thế? Thì Đức Phật bảo tại vì khi bây giờ bà nghe lời tôi mà cúng cho mấy đệ tử nó, thì trong đó có cúng ta nữa, tức là bà có phước. Đó. Là bởi vì bà cúng cho mấy ông tăng á, cúng tăng. Đó. Mà y theo lời của Phật dạy, đó, làm hết theo lời của Đức Phật dạy là có cúng Phật được. Đó. Tức là Đức Phật dạy bá như vậy và bá làm theo lời của Đức Phật, tức là làm Đức Phật hoan hỷ, tức là cung kính Đức Như Phụng Mạng đó mà. Đó. Nghĩa là nghe theo lời Phật là cúng Phật, mà làm đúng theo pháp là cúng pháp. Cho nên nếu mà cúng một mình tôi nó mà cúng Phật à, còn bây giờ mà làm như vậy đi là bà cúng tam bảo, không có Phật nữa, để bà phước nhiều hơn. Bây giờ bà cứ nghe có một cái lợi như vậy là mới hoan hỷ, làm từ quý ngại việc cúng dường. Thế thì mình thấy cái trí tuệ của Đức Phật hay cái giáo pháp của Đức Phật, mình phải có một cái trí tuệ trong đó để mà mình phán đoán cái công việc tu hành, cái thiện pháp. Bởi vì nếu mình không phán đoán thì mình sẽ dễ bị rơi vào cái chuyện cố chấp của cái thiện pháp để trở thành một cái mối truyền đạo. Thì lại tôi nói nên có rất nhiều người Phật tử cái tu hiếu tu, đó là một cái điều đáng kính và đáng ca ngợi vô cùng, nhưng mà lại cũng đáng tiếc lắm là vì tu lộn, mà lại không chịu tu lộn tu lại mấy hồi mà tu lộn tu luôn lộn luôn, tại vì tự ái là cứ vậy đó, cứ khởi tâm một cái tu một chút xíu thì y như là bắt đầu cố chấp và bắt đầu kiêu mạn, cho nên hay rình lỗi người này và rình lỗi người kia. Thậm chí trong kinh cũng hay nói đến cái chuyện là trong kinh đe tiết là rình lỗi pháp sư. Có chứ, trong kinh hay nói không nên rình lỗi pháp sư. Tức là rình lỗi pháp sư là bởi vì rình lỗi pháp sư làm sao, bởi vì giáo pháp nó rất nhiều mặt. Chẳng hạn như mình đấy, tôi giải thích như vậy thì mình nghe hiểu. Chứ nếu bây giờ Đức Phật không giải thích, ta là có một kẻ sau này sẽ liên án Đức Phật mà Đức Phật mâu thuẫn. Đúng không? Đó. Thì thiếu gì, giống như chẳng hạn như pháp sư nói thế nào mình cũng có thể bắt bẻ được hết á. Tại vì mình bắt bẻ trong một chiều. Đúng. Nhưng mà mình biết rằng là cái trí tuệ của Đức Phật nó linh động vô cùng, cũng như là Tôn Võ Tử mà dạy hành quân đấy đó mà. Trong sách thì dạy cho tướng sĩ học thuộc lòng là nhớ 100% mà đi đánh trận đi đóng trại binh lính là không được, đóng ở dưới chân núi là một, đóng ở bên bờ sông là hai. Mấy anh tướng hỏi tại sao thì có từ bảo rằng là đóng ở đó mà tụi địch nó tấn công rồi mà thua chạy đâu rồi. Đóng ở bên bờ sông thì chỉ có nước chết, mà đóng ở dưới chân núi cũng có nước chết, nó chạy đi đâu? Cho nên phải đóng ở đâu thì phải có cái chỗ tiến, chỗ thoái. Đó. Đến khi Tôn Võ Tử cầm quân đi đánh, đóng ngay ở bên bờ sông, đến trước mà của sông ngài dậy xong mà mâu thuẫn của nó, ngài căn dặn đi làm lại, nhưng được đóng như vậy, bây giờ ngài đóng đây, Phương Võ Tướng mà mấy ông thông minh thế nào đó. Thì lính này là lính tân binh chết nhát, mà đóng đường có thoái nó chạy hết. Đóng ở đây á, nó hết đường chạy nó bắn chết bỏ. Tại vì nó chạy đi đâu giờ? Cho nên thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, mình cũng phải hiểu rằng là phải linh động, phải tùy căn cơ. Bởi vậy cho nên trong tứ y, cái bốn căn bản để nghe pháp của Đức Phật mới có cái rằng là y nghĩa bất y cú. Y đang thiền lão y theo cái nghĩa lý của nó, chứ đừng y theo cái câu văn. Y theo câu văn là bị sai lầm. Tại vì phải linh động, hay là như Mạnh Từng nói là tất tín ư thư, bất di vô thư. Tức là cứ tin 100% vào sách thì thà là đừng đọc sách. Tức là phải linh động ở trong cái vấn đề mà xem sách hay là hiểu nghĩa. Nó ví dụ như vậy. Cho nên nếu không hiểu, có nhiều người không hiểu vậy. Cho nên chẳng hạn như là đó có một anh chàng thanh niên ở chùa Đức Thiên, anh lên và anh hỏi tôi. Anh bảo thưa thầy, chứ hồi đó Đức Phật chính Đức Phật có phải là vô thượng sư không? Nói, phải. Em bảo Đức Phật tự xưng là vô thượng sư hay là ai phong cho Đức Phật là vô thượng sư? Tôi bảo Đức Phật tự xưng. Nói mà nếu Đức Phật tự xưng là vô thượng sư thì người khác tự xưng vô thượng sư được không? Tôi nói còn tùy. Thế anh thanh niên ấy hỏi nếu còn tùy là làm sao? Tôi bảo còn tùy là mình phải kiểm chứng chứ. Đức Phật vô thượng sư là bởi vì Đức Phật không dựa vào một cái giáo thuyết có sẵn nào để thuyết. Đức Phật quả tình không học ở một nơi ai. Đức Phật không nhân văn bát man mà thuyết giảng. Đức Phật không dựa vào bất cứ những cái giáo nghĩa nào của Ấn Độ giáo có sẵn đó để mà thuyết giảng cái niềm tin của Ấn Độ giáo có sẵn. Và Đức Phật hoàn toàn tự dùng vào những trí tuệ của Ngài. Một cái mới mẻ 100%. Nhưng còn những cái mà tự nhận là vô thượng sư trong đời này, mà lại pháp môn, ví dụ 16 có một bà hỏi thằng tôi. Bà bảo như là bà Thanh Hải bắt nhận là vô thượng sư có được không? Tôi bảo không được. Tại sao vậy? Tại vì không chúng là vì vô thượng sư mà dạy pháp môn Quan Âm. Đức Phật từ xưa đã có dạy pháp môn gọi là pháp môn của Ngài nào? Pháp môn của chính Ngài, trí tuệ. Đức Phật không bao giờ trong pháp môn của Ngài mà Đức Phật có nói là pháp môn mày là tôi học được là của ông A Di Đà đó, hay là pháp môn này tôi học được ở A Xúc Bệ á, nhân vị tu thiền định đó, có hoàn toàn là trí tuệ của Đức Phật. Đó. Nhưng mà còn đây bà là tôi dạy pháp môn của bà Quan Âm á, tức là chính toàn là bà Quan Âm là sư phụ tôi. Chứ còn gì? Và hai nữa phải đồng với những cái điều ăn chay là một cái sự cú đích rồi. Ăn chay làm lành thì là những cái sự đó nó cũng đều cú đích rồi, nói thẳng là như vậy á. Đó. Thì tất cả những cái gì mà bà ta sử dụng được hay là nói được thì nó cũng chỉ là mượn của Phật giáo. Đó. Hoàn toàn như vậy. Và mượn sẵn cái niềm tin của người ta là người Trung Hoa thường tin Quan Thế Âm và thường thích Quan Thế Âm hơn cái Đức Phật nữa. Cho nên mượn vào cái đó để mà dựa vào cái niềm tin có sẵn đó để mà có sẵn môn đồ. Cũng như giống dễ lắm, Lộc bây giờ mà đi muốn có môn đồ cạo đầu đi tu qua bên Mỹ, nên là Đại Đức Quảng Huệ đó, lại có sẵn một đống môn đồ liền. Nó có sẵn liền, còn cần phải đi kêu gọi gì hết á. Nhưng mà nếu không dễ hình thù đó mà rồi đeo chổi lên cả, không để tóc dài đi tự xưng rằng là pháp sư gì đó thì phải tìm môn đồ từ A tới Z. Mà lúc đó anh nói vô thượng sư được. Còn bây giờ thì cạo đầu đi trở thành Đại Đức Quảng Huệ là tự động có sẵn một đám môn đồ liền. Đúng không? Thế cái đó là phải mượn dựng Đức Phật hồi xưa mà là tự động này hết tự này hoàn toàn bằng cái trí tuệ của Ngài. Và bằng cái hấp dẫn mà lại như được vô thượng sư, tức là không dùng một cái sư nào hết. Mà khi tu thì lại cái pháp môn này là hiện đời thành Phật, thành Phật chứ không phải là thành cái gì khác. Tức là vẫn tượng Phật rồi, mà vẫn tu để đến cái quả thành Phật rồi. mà như vậy vẫn là Phật tử thôi, phải không? Thì nếu mà bảo là hiện đời thành thành ni cu thì cũng như vậy đó, thì tức là thành một cái gì danh xưng thì nó tùm lum tà la hết đó thì được đó, hay là một pháp môn Amaratikane thì cũng như vậy đó. Đây nó không phải, cái này cái gì nó cũng dựa vào vào Phật, rồi cũng xài từ ngữ của Phật đó, thì làm thế nào mà hiện đời thành Phật được? Có ai hiện đời thành Phật nổi bây giờ? Hiện đời thành Phật sau Thích Ca Mâu Ni thì có Di Lặc thôi, chứ nếu không không lại Đức Phật bỏ sót Thích Mạo Nhung Phật hiện đời thành Phật mà chạy đầu xém lái xe hơi đi ăn phở ủ tiếu tối còn đi nghỉ đồng, Đức Phật bỏ quên những Phật đó. Thế nên làm thế nào mà hiện đời thành Phật được? Thế nên cái suy đó là biết hiện đời này mà thành thánh cũng là khá rồi, đừng có nói bạn đến chuyện hiện đời thành Phật. Cho nên nếu mà khi thì dụ như thì tất cả những cái sự kiện mà khi mình tu tập như vậy, mình có thể có một cái trí tuệ để minh định, thì để minh định cái nào là chân cái nào là giả, cũng như mình phân biệt hộ phách của nó là chân hay là giả thì nó khó lắm, nó làm tinh vi. Cái thời nay nó làm gì tinh vi, thời nay đạo sư rộn cũng tinh vi thế lắm, cũng tinh vi, nghĩa là làm cũng hệt như là một đạo sư chân chính vậy. Thế thì cái chân cái giả đó nó dựa vào cái chỗ nào thì bằng cái trí tuệ của mình phân biệt thôi. Và khi cái trí tuệ của mình phân biệt, mình nhìn sang những cái sự kiện như này, ví dụ vậy, hay mình phân biệt được bằng cái mà chẳng hạn như là trong lần tôi có giảng là cái chính tín mê tín, cái phân biệt chính tín mê tín, rồi hay là mình phân biệt được thực sự đó là bằng cái rằng là giới đức của mình, giới hạnh mình tu giới, tu bát quan trai. Khi tôi giới nhiều lắm, mình có thể khám phá được những cái pháp ở trong đó, nó có những cái mùi vị phi giới. Tại vì nhờ mình ăn cái món giới quen cũng như ăn chay quen, nghe mùi mỡ biết liền, nghe mùi cá mùi thịt biết liền, nó tinh cái đó lắm. Cũng giống như khi mà mình tu giới quen rồi, mình nghe cái mùi xanh của phi giới nhận ra ngay lập tức, ói ra liền, lỡ ăn phải thì ói ra liền chứ không có đến nỗi nuốt xong rồi còn khen là ngon. Thế thì chính cái lý do như vậy á mà mình mới có thể phân biệt được cái chính cái tà ở cái thời buổi như vậy đó. bằng cái sự mà mình thấy được cái thiện pháp, và con người ta sử dụng rơi vào cái mà phi thiện nhiều như vậy đó, và người ta cứ lý luận là ta bảo cái đó sai để cho nhiều người theo, mà quả thực đúng như vậy, cái sai mới nhiều người theo chứ, cho nên phàm phu đông mà thánh ít chứ. Thế nên mình bảo là pháp phàm phu mới là hay, tại vì không hay sao mà phàm phu đông dữ. Nếu mình lý luận kiểu như vậy thì những thánh cũng bỏ pháp thánh hết á, nên pháp nên thánh sẽ gãi đầu và hay thánh mình lại que không mấy que. Phàm phu nó đông quá trời, nếu phàm phu nó dở tao đông ấy, nói chuyện nó là hiển nhiên này, cái dở thế nào cũng đông này, chuyện nó là hiển nhiên. Cũng như là không lẽ mình bảo là sỏi quý không quý xong mà sỏi cùng luôn cùng luôn đó, kiếm đâu thấy trái thì cái quý rồi nó ở cái chỗ là nó hiếm đó. Thế thì cho nên mình đừng bao giờ mình lý luận mình bảo là dở cho thiên hạ theo đông, theo đông thì vẫn là dở, mà chính là cái dở nó mới là tệ theo. Cho nên mình phải hiểu, mình phải biết như vậy. Nên mình tính là Phật giáo ở thế gian, nếu mình tính có số như vậy mình bỏ đạo Phật lâu rồi, tại vì đạo Phật đứng đến hàng thứ tư thứ năm gì ấy, thống kê sau Thiên Chúa Hồi giáo, mà hình như còn muốn sau được Tin Lành, không phải đứng thứ ba đâu. Bữa nào người nào rảnh bảo trong lật chuyển từ điển La Rút á, cha ơi, hôm đó tôi có cha một lần, đứng đâu thứ tư thứ năm lần kìa, đứng mà tôi giật mình chứ phải là đứng thứ ba, như mình nghĩ là chỉ sau Thiên Chúa Pháp Hồi thôi đó. Mà đứng còn muốn sau cả Ấn Độ giáo nữa, tại vì Trung Hoa hồi xưa đông, Phật giáo đông, nhưng mà Trung Hoa sau này không có được tính nhiều nữa, là bởi vì theo Cộng sản là một, nữa là rồi bị đạo Chúa, bị đạo Hồi thì xâm phạm vô nhiều lắm, rồi bị đạo Tin Lành nữa, rồi theo Cộng sản nữa là tính là không đạo không à đó. Và nó thống kê ra thì Phật giáo thì ít, và Phật giáo thì có Á thôi, Phi Châu có 3-4 đen là đạo Phật thôi, rồi qua đến Âu Châu này thì cũng là thiểu số thôi, qua bên Hoa Kỳ cũng là thiểu số thôi, chỉ có Á Châu thôi, mà Á Châu cũng đa số, mà đa số không phải là đa số tuyệt đối, đa số thôi. còn mấy thứ khác thì chẳng hạn như hồi Nam Dương, Afghanistan này nọ gì nó theo hồi hết rồi, ngay Philippines xả nước thắng đến Chúa rồi. Ở Việt Nam chưa kể là cũng có cả vài triệu theo Thiên Chúa đó. Rồi còn còn theo đúng đạo Phật ở Việt Nam thì nếu nói cho đúng theo thần đạo Phật ở Việt Nam thì không nổi 85% đâu, tại vì đa số là đạo ông bà. Rồi ông bà rồi mình cũng kết nạp vào thành đạo Phật luôn, mình bảo là đạo anh em cho nên gần gần chứ thiệt sự là cũng không phải đạo Phật. Đạo Phật là phải có quy y, có đi chùa, có tu bắt con trai, có hoạt động cho chùa, có này nọ thì mới kể là đạo Phật chứ. Chứ còn đa số đạo ông bà cho nên không kể là đạo Phật nổi. Nên tính ra thì lép đó. Mình phải thấy như vậy, mà nếu mình nói theo cái con số đông như vậy thì mình lựa chọn thì chết đạo Phật rồi, thì chết rồi. Cho nên mình dựa theo trí tuệ thôi, không có dựa theo đông hay là ít gì hết, mà dựa theo cái sức phán đoán và cái trí tuệ của mình hiểu biết. Cho nên chính vì như vậy mà cần phải tu thiện pháp vô cùng. Mà cái thiện pháp nó rất cần, bởi vì thiện pháp là bao gồm tất cả, bao gồm mọi cảnh giới tốt đẹp, bao gồm hết tất cả mọi cái cảnh giới, mà phải nói là cảnh giới từ nghĩa là nội căn. Đó. Tức là từ trong các từ trong tâm ra cho đến ngoại khí là ngoại thân, các cảnh, các y báo, chính báo gì đó, mà tốt đẹp thì cũng đều là do nơi thiện pháp nó thành tựu được hết. Thế này mình cũng nhớ cái điều là với thiện pháp đó, có thiện pháp là có tất cả, mà xa thiện pháp, lìa ở thiện pháp ra là coi như mất hết. Mà có thiện pháp thì mình được nhờ, mọi người được nhờ, mà có thiện pháp thì tự nhiên đủ thứ từ cảnh giới tốt đẹp cho đến nội tâm an tĩnh, cho đến cải thiện được cái kiếp sống hiện tại của mình, từ một cái kiếp phiền não đau khổ cải thiện trở thành một cái hạnh phúc an vui, cải thiện từ một cái bất hạnh trở thành một cái phước báo, đều là bằng một cái thôi, là tu tập thiện pháp. Mà ba con trai nhìn đây là để tu tập thiện pháp, cho nên cố gắng khoảng một tháng có một ngày tu tập thiện pháp thật ra là quá ít ỏi. Như vậy sức Phật trải của ba a tăng kỳ kiếp mới thành Phật, mình phải trải qua phải chắc phải là không biết, nhưng phải gọi là a tăng kỳ kiếp, phải thêm thêm một cái a tăng kỳ sa đi lên tu sơ quá. Một tháng có một cứ à, mà Đức Phật là một tháng của ngài là 30 ngày. Đức Phật khi tu á là 30 ngày của ngài là bát quan trai giới, chứ làm gì Đức Phật có cái chuyện là hôm nay đi tu còn mai xả hơi. Đức Phật không có chuyện xả hơi, tu hành với Đức Phật nữa. Như là nghĩa là chư thiên phải kinh dị, mà ai đấy phải kinh dị, chư Phật ở mười phương phải nghĩa là tán thán, và tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thập nan hy hữu chi sự, là một người mà có thể làm những cái chuyện mà hy hữu vô cùng, có thể ở nơi đời ngũ trụ ác thế mà hành từ nan từ tự đắc hà đầu đa la tam diệu tam bồ đề, có thể làm được cái chuyện khó làm chứng đắc được Hà Nội Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Pháp. Cho nên chư Phật trong mười phương mới ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy. Chính vì như vậy, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một tháng là 30 ngày bát quan trai giới, mà tu sau phát tâm sau ngày Di Lặc 20 triệu kiếp mà thành Phật kiếp. Rồi ngày Di Lặc thì là một tháng là 28 ngày bát quan trai giới, có 2 ngày bị xả hơi mà thành Phật sau dù là tu trước. Đó. Mà sau một đời, còn mình đây thì chắc là phải đợi đến cái list mà tam thiên Phật mà của mấy đời nữa đó, chắc có lẽ cái list đó nó mới ra mới có ở trong. Mà nếu mà một tháng mà lại còn không tu bắt con trai người nào á thì chắc là phải đọc được cái list của Ma Vương, chứ phải là cái list của Phật nữa. Là lúc đó muốn đi kiếm tên mình thì phải đi xuống hang ổ của ma rồi tra danh sách ở trong đó thì mới mọi người ra tên. Cho nên mình cũng phải cố gắng, mà khi mà mình đã có cái nhân duyên bắt tay vào làm nó thì cố gắng nắm nó, ít là trong đời của mình cũng có một cái công phu gì mà từ khi tôi thọ bát quan trai cho tới nay, cho đến khi tôi chết đó, cả một cái kiếp đó của tôi tháng nào cũng thọ bát quan trai. Nói ví dụ như vậy, cho dấu bây giờ mình có bận rộn lắm, mình không có đi chùa thọ được mà tu với lại mọi người, thì có bận rộn lắm thì cũng phải cố gắng tu bù một ngày tự thọ nhé, phải cố gắng như vậy. Và ít nhất thực sự ra nó khi mà quy y Tam Bảo này, mà các vị thiền thứ sư mà bắt rằng là một ngày phải ăn chay ít nhất 2 cứ đó, thì thật sự phải thêm là một tháng ít nhất để phải bắt một ngày. Tại vì vậy cái tu thiền pháp của Phật tử, cái tu thiền thiền pháp Phật tử nó mới trở thành một Phật tử đúng nghĩa. Phật pháp mới được nhờ, Phật pháp có được trường tồn hay không? Bởi bây giờ càng đông người tu á, thì mình biết trong tương lai Phật pháp hưng thịnh, mà càng ít người tu á, thì trong tương lai càng ít đi, tức là Hồi giáo càng tăng, Kim giáo càng tăng, Phật giáo càng giảm, càng giảm, càng giảm. Thì mình nhìn thấy trước chứ, mình nhìn thấy cái này mình có thể đoán được tương lai, mình có thể biết được. Cho nên mình có cái trách nhiệm là hộ pháp, và mình muốn nghĩ là mình duy trì như vậy và làm cho sao pháp nó lan rộng, thì chính mình bây giờ phải thực sự tu như vậy. Và khi như thế đó, cái tâm của mình nó bày biểu lộ ra cái việc này. Và khi mà mình quả thì mình cảm thấy như thế đó, thì tự nhiên mình sẽ có mặt và mình sẽ có sức mạnh để tu bác bằng giảm hay để tu các thiện pháp, để hành xử thiện pháp. Còn nếu không thì mình sẽ không có đủ cái sức mạnh để làm nó, mình sẽ bị ngày tháng nó kéo trôi mình, kéo trôi không, để cho kiếp sau mình cũng sống cái cuộc sống như vậy, cái cuộc sống cũng bị kéo trôi bởi cái đời sống như vậy. Cũng sẽ hỉ nộ ái ố, nó cũng kéo mình hoài hoài cái vòng khác thì nó ái ố mà không có cái chốn ngừng, thì nó ra cái biển của đau khổ, nó trôi mình là đó. Thế thì thôi, mình phạm nghỉ ở đây. Từ chiều còn một cái thời nữa thì cái chân lại tiếp nữa. Ôi, xin hồi hướng công đức có được cho cha mẹ chúng ta, nếu còn tại thế được an khương, và cho cha mẹ trong nhiều đời người kiếp đã qua vãng để được siêu sinh lạc quốc. Hồi hướng công đức này cho Phật tử Lê Tân Sĩ, Minh Đình, Minh Thông, sớm được tiêu tai tật bệnh, để mà phải có bắt quan trại, vì được Phật. Nguyện đem công đều chọn thành Phật.